sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình chính pháp Như Lai do Lương Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý sư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu pháp sư Thích Bính Hóa vị chủ Lư Sư Tự thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Hiền Độ chú xứ Lư Sư Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Hiền Nhất chú xứ Lư Sư Tự.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình hôm nay của chúng con gồm có hai phần. Thứ nhất là tìm Phật sự. Thứ hai là phần pháp đàn. Phần pháp đàn hôm nay nhân mùa lễ Phật đản, chúng con xin nói về đại lễ Phật đản Phật lịch 2560. Tên Phật sự. Kính mừng đại lễ Phật đản lần thứ 2560-2016. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thông báo. Kính thưa chư tăng ni cùng quý vị Phật tử gần xa, hàng năm tưởng nhớ đến ân đức hóa độ sâu dày của Đức Tự Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Lư Sơn Tự sẽ long trọng tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 8 giờ sáng ngày Chủ nhật 8 tây tháng 5 năm 2016 tại Bổn Tự, địa chỉ số 7509 Muni Drive thuộc thành phố Rosemead, California, chip code 91770, điện thoại liên lạc 626-280-8801. Chương trình đại lễ chính thức của chúng tôi gồm có từ 8 giờ đến 9 giờ 30 sáng, cúng hương, tụng chú Lăng Nghiêm, đi nhiếu, lạy Phật, tắm Phật. 9 giờ 30 đến 10 giờ 20, lễ phóng sanh. 10 giờ 30 đến 12 giờ, cúng ngọ, dùng chay. 12 giờ 30 đến 2 giờ 30, giảng, bát nhã, tâm kinh. 3 giờ 30 đến 4 giờ 30 lễ truyền tâm y ngũ giới. Sự hiện diện của quý Phật tử nói lên lòng tri ân sâu xa đối với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mà còn là niềm khích lệ lớn lao cho Bổn Tự của chúng tôi trên đường hoằng dương chánh pháp và hóa độ chúng sanh. Chúng tôi xin nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho chư liệt vị cùng bổ quyến tân tâm thường lạc, vạn sự kết tường, mọi sự như ý tỷ tâm mãn nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, xin mời quý vị xin nhắc lại vào lúc 8 giờ Chủ nhật tới đây là 8 tháng 5 2016 phòng thứ ngày. Dạ vâng, quý thầy sẽ tổ chức đại lễ Phật đản ở trên vùng Rosemead. Quý thầy cô và có cái gì để bổ túc thêm cái trong cái chương trình này không? Và con thích nhất là cái lễ phóng sanh đó, mô Phật.
Vâng, có lễ phóng sanh. Thường thường phóng sanh thì mấy cái đại lễ mà quan trọng để có phóng sanh hết. Thì lễ Phật đản rất quan trọng cho Phật giáo chúng ta, thành là có lễ phóng sanh. Trong cái chương trình đó chúng ta tụng cái chú Lăng Nghiêm. Quý vị biết tại sao mình tụng chú Lăng Nghiêm không?
Quý ngài cho chị dạy
thì chú Lăng Nghiêm á là một cái đại pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền lại cho cái thế gian này, đem lại cái cõi ta bà này để làm cái gì? Mục tiêu chính của cái chú Lăng Nghiêm á là để cai trị hoặc là điều phục cái thiên ma.
Dạ vâng,
một phần. Tại vì nếu không có một cái người nào mà còn thuộc chú Lăng Nghiêm á mà trì tụng chú Lăng Nghiêm á, thì tụi thiên ma nó sẽ lộng hành,
nó quấy phá.
Thành ra cái người Phật tử mà chân chính á, nhất là mấy thầy mấy cô đó thường thường phải tụng, phải thuộc lòng chú Lăng Nghiêm. Chẳng như sư cô biết tỳ kheo đó là phải thuộc chú Lăng Nghiêm mới được thọ tỳ kheo giới nghe. Tỳ kheo ni cũng vậy, thường thường được, tại cô là còn nhỏ tuổi quá, thành chúng tôi miễn cô không cần nhớ. Chứ thường thường cô hiền nhẫn mà nhớ đó. Khi mà thọ tỳ kheo ni giới là phải thuộc lòng chú Lăng Nghiêm đó. Đó là trách nhiệm người xuất gia.
Con nghe chú dạy và cũng rất là khó thuộc.
Vâng, hơn 250 mấy hàng luôn.
Dạ, 554
554
rất khó thuộc phần thưa
Pháp sư. Cái phần khó nhất là phần đầu tiên đó, có 5 phần tất cả. Phần đầu tiên mà thuộc rồi thì mấy phần kia nó xong suốt.
Nếu mà chúng ta với cái tâm chí thành thì sẽ cảm ứng được là chư Phật. Mà con nghe nói là khi cái thời Phật Pháp tới thì cái chú mà mất nhất là mất mà trước tiên là thủ Lăng Nghiêm.
Vâng.
Tức là ngài tiến hóa cho biết.
Vâng. Thì khi như vậy rồi cái chú Lăng Nghiêm nó mất rồi, hiện về bắt đầu mất rồi thiệt ra đó là như vậy. Tại vì rất nhiều người giảng sư, giáo sư đại học ta nói chú Lăng Nghiêm là tà pháp không phải là thật, thành ra nhiều người không tin như vậy, không tin là cần trì tụng chú Lăng Nghiêm. Chứ chú Lăng Nghiêm này là mà khi mà mất rồi á thì ma quỷ nó lộng hành, nó tác quái, không ai làm gì được hết đó. Có cái chú Lăng Nghiêm là mới trì mới trì tụi nó được thôi. Mình còn thuộc á là cái chánh pháp nó vẫn còn như thường.
Một
phần. Dạ, thầy, nếu như mà mình không thuộc được hết nguyên một bài chú Lăng Nghiêm mà mình tụng cái tâm chú, những cái câu cuối cùng của chú Lăng Nghiêm được không thầy?
Cũng được, một phần như điều nó không hiệu quả bằng cái chú Lăng Nghiêm chính mà.
Thì mỗi câu nó lại có một cái công năng riêng biệt. Dạ vâng, nếu không chúng con mặc phép là thuộc cái phần cuối. Dạ, vợ chúng con sơ ca. Dạ, vô Phật. Con cảm ơn là quý thầy, quý cô đã đưa cái chương trình tụng chú Lăng Nghiêm trong cái đại lễ Phật đản lần này. Dạ vâng. Quý thầy, quý cô có cái gì bổ túc thêm ạ? Còn lễ phóng sanh đây là mình phóng sanh chim, phải không thưa quý ngài?
Vâng, phóng sanh chim.
Dạ vâng.
Dạ, thưa chim bồ câu. Yeah. Nhưng mà nếu như mà người ta có một cái loại chim gì mà mình có thể mình thả ra được ở ngoài thiên nhiên á thì mình cũng sẽ thỉnh về để mà mình phóng sanh.
Dạ vâng. Con biết đó là loại con chim dove, nó nhỏ hơn cái con chim bồ câu khoảng chừng 1/3. Và cái thứ hai nữa là cái chim weaver, nó có thể nó sống được ở ngoài thiên nhiên. Dạ vâng, đó là cái hai loại chim mà có thể sống được.
Dạ, làm sao mình nhận được cái loại chim đó? Dạ, không biết rồi.
Dạ, thưa con thì không có biết, nhưng mà ra ngoài con thỉnh đó thì con chỉ nói là mua con weaver đó là người ta vâng.
Con gì? Cho mình. Weaver.
Dạ, là weaver.
À, weaver.
Dạ, nó đọc là weaver. Okay. Dạ, con đó thì có thể là sống được ngoài trời. Dạ vâng. Okay. Mà quý thầy với cô là thỉnh ở trên vùng đó không ạ?
Vâng, ở trên kia.
Dạ, bên vùng con thì Rosemary dưới đây. Dạ. Dạ, mô Phật. Dạ. Kính thưa quý thầy cô, còn cái gì bổ túc trước khi mà con xin qua cái phần 2 của chương trình?
Không, hết rồi.
Dạ vâng, mô Phật. Cảm ơn quý thầy cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, Phật Pháp không rời thế gian Pháp. Nếu không mở các cửa phương tiện thì làm sao có thể hoằng Pháp lợi sanh? Kính thưa quý vị đồng hương Phật tử, Phật có hai cách để phổ độ chúng sanh. Hiện thân làm chúng sanh, làm Bồ Tát, làm Thiên Văn, làm Duyên Giác, Thiên Nhân, nên gọi là Liệt Ứng Thần, hoặc hiện làm thân Phật, Trang Nghiêm, Thanh Tịnh, Bát Vạn, Tứ Thiên Hảo. Chính vì lợi ích cho tất cả chúng sanh, nên chư Phật Bồ Tát tự lựa chọn hiện thân nào thích nghi, thích hợp để phổ độ. Và cũng chính vì để giác ngộ chúng sanh, Đức Phật siêu thế hạ sanh, thì hiện dưới hình thức con người hướng dẫn chúng sanh. Kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn trên làn sóng, chúng tôi xin bằng phép thuật lại thật ngắn gọn tóm tắt sự tích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật lịch 2560 nhân đại lễ Phật đản năm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lịch sử cách đây khoảng 26 thế kỷ, vua Tịnh Phạn trụ vì Ca Tỳ La Vệ, dòng họ Cô Đàm, đó là tên thánh của gia tộc. Vợ là hoàng hậu Ma Gia, vua và hoàng hậu tánh tình nhân hậu bậc nhất. Trong giấc ngủ, bà đã nằm mộng thấy con bạch tượng xấu ngà từ trời xa vào lòng bà. Bà thọ thai sanh một hoàng nam tại vườn hoa lâm Tỳ Ni, gần kinh đô Ca Tỳ La Vệ. Thái tử được đặt tên là Tất Đạt Đa, đặt sanh năm đó là năm 624 trước Tây Lịch. Thời lúc bấy giờ có một đạo sĩ lỗi lạc tên là A Tư Đà đến tham vấn và tiên đoán rằng với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thái tử khi lớn lên bành võ song toàn sẽ mang lại nguồn lợi ích cho muôn dân sau này. Thái tử ở đời thế tục sẽ là một đại vương thống lãnh thiên hạ, và nếu ngài xuất gia sẽ thành Phật, là một đấng toàn giác trí tuệ siêu phàm. Với chí nguyện quyết thành đạo phổ độ rộng lớn chúng sanh, thái tử đã lìa bỏ lợi danh của thế tục, cung vàng điện ngọc, xả bỏ tình riêng của gia đình, vợ đẹp Gia Du Đà La, con thơ La Hầu La, mà phát triển đồng tình Phật tánh để trở thành bậc bác ái vĩ đại. Thái tử xuất gia năm đó là năm Ngài lên được 29 tuổi, trải qua 6 năm khổ hạnh và đắc đạo dưới cội cây Bồ Đề cách bờ sông Ni Liên Thuyền tại làng Bồ Đà Dây Gà. Ngài thành tựu đấng toàn giác Phật Như Lai, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, Như Lai giác ngộ vào ngày rằm hạ tuần tháng Visakha lịch Ấn Độ. Năm đó Ngài được 35 tuổi. Ngài chuyển pháp luân tại vườn Lộc Uyển độ cho năm anh em Kiều Trần Như, Kết Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo là phương pháp diệt khổ và tán nẻo chánh của con đường thanh tịnh mà Như Lai đã chứng ngộ. Sau nửa thế kỷ độ sanh, Đức Phật đã nhập Niết Bàn dưới cội cây Sa La, cầu Thi Na, năm đó là năm 544 trước Tây Lịch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nhân mùa đại lễ Phật lịch năm 2560, đó là đại lễ Phật Đản Thích Ca Mâu Ni, đó là đại lễ tất cả mà toàn quốc hoặc là khắp mọi nơi đều tham dự. Kính thưa quý vị, một cái câu hỏi mà Phật tử hay hỏi, và tại làm sao mà năm nay là năm 2016 mà gọi là Phật lịch 2560? Tại Đức Phật lúc đó là sanh ra trước công nguyên, đó là năm 624, thì Ngài thọ được là 80 tuổi, thì khi chúng ta trừ ra đó thì còn lại là 544, thì cộng trong 2016 theo lịch Tây lịch này thì nó ra, nó thành ra là 2560. Đó là cái câu trả lời thứ nhất. Thưa quý Ngài, cái câu trả lời thứ hai mà xin hỏi quý Thầy, tại sao lại mỗi lần có đại lễ thì lại có lễ mộc dục, cái là tắm Phật, là tại sao, cái ý nghĩa như thế nào, xin Pháp Sư hoặc quý Thầy cô cho chúng con được biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tại sao cô?
Dạ, theo như con đọc ở trong sách vở thì con chỉ biết là khi mà mình tắm Phật như vậy là mình, cái biểu tượng là mình phải tắm gội cái tham sân si của mình. Còn cái ý nghĩa sâu xa hơn thì con cũng không có biết.
Thì cái tu Phật Pháp mình á, Ngài Thích Ca Mâu Ni đem cái Phật Pháp tới cái cõi ta bà này đó, là mục tiêu để giúp chúng ta đắc cái giải thoát, thoát cái phần luân hồi này. Phải không sư cô? Như sư cô này cũng khôn lắm, sống cuộc đời xong bây giờ lo tới lúc mà này thì lo cái chuyện đắc giải thoát, phải không cô? Chúng tôi mình luồn cuộn trong vòng luân hồi nó phiền lắm. Thành ra muốn đắc giải thoát á, thì quý vị phải cần gọt bỏ cái tham sân si. Thành ra cái đó là cái biểu tượng của mình hiểu được, mình biết ơn cái pháp Ngài Thích Ca Mâu Ni như vậy đó. Mình tới mình tụng chú Lăng Nghiêm để mình hộ trì cái thế gian này. Tại vì cái tội thiên ma đó, nó chiêu mô tới nó phá cõi này. Mà nó tự phá cõi này thì nó cũng hết chỗ nó ở nữa. Chuyện nó lạ vậy, cái vô minh nó rất là kỳ lạ. Mình tới thì mình giúp tụi nó. Xong rồi, người chúng ta muốn đắc giải thoát thì phải bỏ cái tham sân si. Thành cái mục tiêu của khi mình tắm Phật là vậy. Mình nói, nhớ ơn Phật, là con hiểu cái pháp của Ngài ấy. Tu là mình không ngoài cái việc trừ bỏ cái tham sân si.
Dạ thưa Thầy, cho con hỏi là trước khi Phật Thích Ca thành đạo đó thì những cái giáo phái khác là họ vẫn không có đắc được giải thoát hả Thầy?
Không, những cái giáo cái phái khác đó, tôn giáo khác, người ta không có đắc giải thoát được. Chỉ sau khi mà có Phật Pháp đó, mà Ngài Thích Ca Mâu Ni đem đến đó, mới đem lại được cái giải thoát. Lúc trước khi mà có Phật Pháp đó, thì những cái người ta tu đó, người ta đắc lên cao lắm, mà thoát là thoát được lên cõi thiên đàng, lên cõi trời. Thì chẳng hạn như bên ngoại đạo đó, cái công chú giáo thì người ta tu, ta lên về chú trời, tức là cái cõi trời của dục giới đó, tầng trời thứ gì đó, tầng trời đế thích là đời thứ 33 đó, Phật giáo mình có dạng gì cái đó. Rồi bên cái tôn giáo khác như chẳng hạn như Ấn Độ giáo hoặc là yoga này nọ đó, thì người ta tu thì ta đắc được cái cao nhất của họ là cái đỉnh trời của cái cõi vô sắc giới, là đề bát định đó. Thì cái đó vẫn chưa đắc giải thoát, thì họ nhập được cái định của họ thì khoảng chừng 8 vạn cái kiếp á. 8 vạn kiếp thì họ phải xuất định. Họ xuất định thì họ vẫn đọa xuống như thường. Nhất là mấy cái người mà Thì nhập cái mấy người Ấn Độ giáo mà họ nhập cái phi tưởng, phi tưởng định đó, là cái để bác định đó, thần giáo mà để bác định đó, thì họ thường thường họ đọa xuống làm súc sanh. Họ không biết chuyện đó, thành phiền đó. Thì khi mà Đức Phật tới, ngài mới dạy cái pháp xuất thế bằng cách nào. Tại vì có ngài Thích Ca Mâu Ni mới giảng được cái pháp ngủ ấm. Có một quý vị muốn giải thoát đó, phải tu cái ngủ ấm, phải biết ngủ ấm là gì, và có phương pháp để mà đối phó với cái ngủ ấm mà bên ngoại đạo ta không có, Phật pháp mới có thôi. Thành bởi vậy trong Phật pháp mình thì có bên Nguyên Thủy với bên Đại Thừa mới có cái phương pháp để mà vượt qua cái ngủ ấm. Tại quý vị còn cái ngủ ấm là quý vị sẽ vẫn còn luân hồi như thường.
Mô Phật, cảm ơn quý sư. Như chúng con được biết đó, là ngoại đạo thì cũng có thần thông hiệu dụng, nhưng mà không bao giờ đạt được cái cuối cùng là cái lọc thần thông. Cái lọc thần thông mới có thể đi tới giải thoát Niết Bàn. Mà trong đây thì con có nhớ là một điều là cái năm đó rất là gần khi mà sau Tây Nguyên ta thưa công, thưa thầy, đó là vào thời nhà Hậu Hán đó, là đời vua của Minh Đế. Trong đó có hai vị mà cao tăng, đó là ngài Ca Diếp Ma Đằng và ngài Trúc Pháp Lan. Hai ngày này là cũng viết ra cuốn sách là Thập Nhị Nhân Duyên đó. Khi mà trong thời đó thì ngài mới mang cái Phật pháp từ Ấn Độ mà đi sang qua Trung Hoa thời bấy giờ, mà trong đó thì đạo giáo rất là nhiều, có cả trăm bộ đạo giáo khác nhau, mà coi như là họ có thần thông là có thể biến hóa như thường. Vâng, cho nên là lúc đó nghe cái Phật giáo vừa mới thâm nhập vô thì họ mới tâu cho vị vua là cái này là tà đạo, cho nên là họ có thể là họ làm hủy được cái Phật pháp của đạo Phật. Cho nên họ mới tâu với vua, vua mới nói bây giờ là mấy ông muốn làm sao, thì mấy đạo giáo mới nói là bây giờ mang chồng hết tất cả các kinh điển của Phật qua bên với kinh điển của họ, thì đốt xem cái kinh điển nào mà cháy rụi thì cái đó là tà giáo. Thì họ mới nghĩ là họ có tất cả thần thông diệu dụng mà làm cho sách kinh điển của họ không có cháy. Nhưng mà không ngờ khi mà đốt lên, vừa xá lợi của Phật và kinh điển không có cháy một mảy may nào hết, kinh điển của họ thì thiêu rụi. Đó là bác sư nhớ cái câu chuyện đó. Rồi chính vì vậy mà coi như là họ không hiểu tại sao mà lại là xá lợi với kinh điển là phát ra hào quang ngũ sắc. Chính vì vậy mà lúc đó là vua và các triều thần là hân hỷ và phải tin nhận là Phật giáo là chính pháp của Như Lai.
Rồi một số của bên đạo giáo, đạo sĩ đó có thần thông là họ qua đầu quân bên Phật giáo.
Dạ, cảm ơn pháp sư.
Đấu thần thông mà thua bên Phật giáo là họ đầu quân bên này.
Chính vì là có thần thông với nhau, nhiều khi Phật thấy là nhớ nghi ngờ là cái thần thông của bên ngoại đạo với là bên tà giáo với chánh giáo của đạo Phật, cho nên ngài không có nói về sử dụng thần thông. Nhưng mà khó không thể mà đạt được đó là lọc thần thông mà đi tới giải thoát Niết Bàn được. Cho nên là con cũng nhớ một câu chuyện mà pháp sư trước đó có nói đó, là chính vì mà nhiều khi đó là có thần thông vậy mà không biết đó là sau đó là lại bị đọa là xuống những khói thấp nữa. Bị đọa xuống
cái người mà có thần thông á mà không họ chú trọng nhất cái bên ngoại đạo, ta chú trọng cái thần thông, ta chú trọng cái mấy cái đồ thế gian này, cái ngoại vật mà tu những cái pháp như vậy á, nó có cái lợi của thế gian này thôi, mà bị kẹt lại trong vì vậy, vì tham cái lợi thế gian mới kẹt trong thế gian này. Bởi vậy người Phật giáo chúng tôi đó, mấy thầy chàng, mấy tổ sư, mấy thầy mà bên chánh pháp đó, ít khi mà dạy những cái pháp ngoại đạo đó, khí công hay là cái này nó là tài chi nó tại sao vậy? Tại vì những cái pháp đó cho họ một cái lợi lạc của cái thế gian này thôi. Mà cái kẹt nhất đó, là khi tu những cái pháp như vậy đó, họ bị kẹt, họ tham vào cái quả thế gian này, thành ra họ kẹt trong vòng luân hồi. Thành chúng tôi bên Phật giáo chúng tôi rất là kỵ dạy mấy chuyện đó, tránh dạy mấy chuyện đó. Tại vì cái việc mà dạy những pháp như vậy đó, khiến những người tu hành đó, sư cô, ta tham những cái đồ đó, tham cái thần thông, ta tham những cái lợi mà lắc nhắc như là tụi khí không nó có mấy cái hay thì không chữa bệnh ở nó, ta tham những cái chuyện như vậy. Yoga thì chữa bệnh, như con người tới giúp chữa bệnh nhiều người lắm. Họ thích những cái chuyện như vậy, thành vì cái thích những chuyện như vậy đó là một cái triệu chứng cho cái vị thấy là cái vị sẽ kẹt trong vòng luân hồi này. Thành chúng tôi tránh không muốn dạy những cái chuyện đó. bên 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 Phật giáo chúng tôi dạy là dạy những vị là tránh cái tham sân si, như thế rửa Phật nhớ rửa Phật để bớt cái lòng tham, mà quý vị tu một cái pháp mà vì cái lòng tham mà tu là quý vị kẹt lại.
Một Phật cũng con cũng xin được được nói thêm vài lời về pháp sư nói là đúng, là khi mà để được cái đạo quả đó thì tâm không còn tham, không còn sân, không còn si.
Yeah.
Cho nên là trong kinh nói tại sao mà chứng đạo quả mà khi mà phải không còn tham, không còn si, không còn si. Thì thưa là đối với các ngài, khi mà các ngài đã có cái giới luật rồi thì cứ như các ngài cái cảm thấy là dựa vào cái giới luật với ngài rất dễ dàng, không có cái sự gì mà gò ép hết, và lẽ hành động đó nó tự nhiên, là nó có một cách tự nhiên thôi. Dạ vâng, cho nên là mặc dầu khi mà không còn tham sân si thì lúc đó ai có chửi mắng các ngài hay là kích động các ngài thì các ngài cũng không bao giờ mà phát ra những cái lời bất thiện. Thì chúng ta cái nhìn vô đó mà biết ngay là cái đạo hạnh của những vị mà chứng đắc được khác với người thường như thế nào. Dạ vâng, thế còn mình khi gặp nghịch cảnh một cái là mình thấy mình khó chịu rồi,
nổi sân.
Vâng, nổi sân ra. Nổi sân cái đầu tiên là nổi sân trước hả thưa cô chú không? Dạ không có ai cảm làm được. Dạ vâng. Cái đó là con cũng kiểm chứng được, trước là con cũng từng là như thế rồi nha. Một phần dạ dạ. Cô có ý kiến gì không cô? Cô có hỏi gì, câu hỏi thêm nữa không ạ? Chúng ta cũng còn hơn 2 phút nữa, 2 phút rưỡi nữa. Một phần
dạ. Thì nếu như mà như vậy á, là cho dù mình có tu đi thành thông có cao tới cỡ nào mà cứ miễn mà còn tham sân si là bị đọa là cái chắc.
Dạ. Mà con xin lỗi pháp sư, xin lỗi pháp sư. Dạ, con xin pháp sư. Thường á, là nếu mà cái tu theo cái chánh pháp, mặc dầu không có mong cầu, nếu mà khi đắc rồi, tự nhiên là đủ lục thần hết, nó hiện hiện hết. Nó không có mất một cái gì hết, không cầu là tự động là tới. Giống như người giàu tự nhiên là có đầy đủ hết tất cả châu báu như vậy rồi, không cầu thì nó cũng vô ảo ảo.
Không cầu cũng lại được.
Dạ, thì nó hiện hiện hết. Dạ, nó hiện hiện hết. Dạ. Thưa quý thầy của cô, thời giờ cũng sắp sửa hết rồi. Xin quý thầy của cô nói cho chúng con vài lời trước khi mà kết thúc cái câu chuyện nhân đại lễ Phật Đản Thích Ca Phật Đản năm 2060.
Thì tu Phật pháp là không phải riêng là mình bớt cái tham sân si. Thì cái tham sân si bớt bằng cách là mình tới lễ Phật đó, Phật Đản mình tới mình tắm Phật, là mình tiểu tượng trưng cho mình hiểu cái sự quan trọng, cái tầm quan trọng của cái trừ cái tham sân si. Thì đại khái bên Phật giáo mình là sao bớt cái lòng tham bây giờ. Lòng tham đó thì thường thường Đức Phật dạy quán bất tịnh. Bớt sân á thì quán cái từ tâm. Thì cái si là cái vô minh đó, thì cái vị quán cái nhân duyên. Đó là có những cái pháp mà bên Phật pháp mình có rất rõ ràng để mà dạy cái vị tu để mà đắc được cái giải thoát. Chứ Phật pháp khác những cái bên ngoại đạo là yoga, tài chi, khí công này nọ đó. Ấn Độ giáo đó, là chúng tôi không chú trọng cái thần thông. Cái thần thông như anh nói đó, thần thông chỉ là một cái dụng của cái trí huệ thôi, chứ không phải cái mục tiêu cao nhất của cái việc tu hành.
Mô Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Chỉ còn là 37 giây nữa thôi là kết thúc chương trình ở chính pháp Như Lai. Trước ngồi tâm bảo, chúng con là thực sự là tri ân cho mười phương chư Phật, chư Bồ Tát đã đưa ra cái chính pháp và chúng con biết cách và tu hành theo pháp Phật mà đi đến giải thoát nước bạn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc quý vị tâm thầm tư lạc A Di Đà Phật.